Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 15 Trách nhiệm chăm sóc nhau để tăng trưởng. Nước Nhật có một ngôi làng nhỏ tên là Kawakami, được mệnh danh là làng thần kỳ. Bởi sản phẩm rau xà lách do làng này cung cấp luôn mang lại cho mọi người sức khỏe và năng lực sống mạnh mẽ. Nông dân nơi đây rất nghiêm túc duy trì nguyên tắc gieo trồng, bón phân chính xác từng gram và không sử dụng thuốc trừ sâu độc hại. Từng nông dân hiểu tường tận nhu cầu của cây từng thời điểm để chu cấp cho cây mọi nhu cầu, không thừa cũng không thiếu. Nhờ đó mà nông trại của họ luôn phát triển. Nông sản của họ được nhiều người trên thế giới ưa chuộng, mặc dù giá thành rất cao. Sự thành công của họ đã đem lại thu nhập không hề nhỏ cho người dân trong làng thần kỳ. Tiên tri Ê-sai cho biết, Đức Chúa Trời ví con dân Chúa như vườn nho của Ngài. Trong Ê-sai chương 5, từ câu 2 đến câu 9, Sứ đồ Phao-lô nói, anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 9. Mỗi cơ đốc nhân, ngoài trách nhiệm là quản gia trung tín trong nhà Chúa, còn có trách nhiệm đối với cánh đồng, vườn nho của Đức Chúa Trời nữa. Đó là phải để hết tâm trí, sức lực chăm sóc, vun trồng, để cây trong vườn được tăng trưởng, sinh bông trái tốt cho Chúa. Đức Chúa Trời giao cho mỗi chúng ta trách nhiệm chăm sóc nhau để tăng trưởng, mỗi người một nhiệm vụ và công tác khác nhau, nhưng tất cả đều hướng về một mục đích chung là góp phần giúp cho cánh đồng vườn nho trong nhà Đức Chúa Trời lớn lên và mùa thu hoạch được phước hạnh. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 3 từ câu 6 đến câu 8 rằng tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Ông Phao-lô dùng hình ảnh một nông trại của Đức Chúa Trời mà mỗi thành viên trong đó đều là tôi tớ của Ngài và tất cả phải cùng làm việc với Đức Chúa Trời và tất nhiên sẽ kết nhiều quả ngon ngọt. Nhưng để có thể đạt được mục đích cao cả này, mỗi chúng ta cần học biết nguyên tắc sống Chúa dạy, đặc biệt là ghi nhớ rằng chúng ta được giao trách nhiệm, chăm sóc, trồng tưới, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Điều thứ nhất, chúng ta nhận trách nhiệm chăm sóc, giúp nhau trưởng thành. Chỉ có Đức Chúa Trời mới là đấng làm cho lớn lên. Đứng trước tình trạng chia bè phái, chạy theo lãnh tụ này, lãnh tụ nọ của các tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh nông dân rất quen thuộc để dạy dỗ họ. Ông nói, tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Để giúp cho các tín hữu Cô-rinh-tô trưởng thành thuộc linh, Chúa đã sai ông Phao-lô, trồng, tức ông là nhà truyền giáo rao truyền danh Chúa Giê-xu đến cho người Cô-rinh-tô và thành lập hội thánh. Chúa sai ông Apollo tưới, tức là Apollo gây dựng tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô. Sau khi Phao-lô đã lập nền, trong nông nghiệp, nếu không trồng không tưới, thì có cây đâu mà lớn lên được. Cho nên khi sứ đồ Phao-lô nói, vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Không phải ông nói công việc trồng, tưới là không cần thiết hay không có giá trị nào cả. Nhưng chăm sóc nhau tăng trưởng trong Chúa là công việc thiêng liêng Vì vậy, khi đem việc trồng và tưới so với quyền năng của Đức Chúa Trời, thì con người trở thành không ra gì cả. Chính Đức Chúa Trời mới là nguồn năng lực của sự tăng trưởng cơ đốc nhân. Chúng ta ai nấy đều chỉ là đầy tớ của Ngài mà thôi. Trong công việc Chúa, đừng ai so đo cao thấp với nhau. Vì sự sống là của Đức Chúa Trời ban, và chỉ có sự sống ấy mới có năng quyền để khiến cho con dân Chúa lớn lên mà thôi. Cho nên, trong trách nhiệm giúp nhau tăng trưởng trong Chúa, mỗi chúng ta phải ý thức mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Hết thảy chúng ta đều có một công việc Ngài giao để cùng làm việc với Ngài trên nông trường và cùng chung một mục đích của Đức Chúa Trời là chờ ngày thu hoạch. Chúng ta cần phải hết lòng tận tâm mà thi hành bổn phận của mình. Hình ảnh trồng, tưới là hình ảnh của một nông dân. Chúng ta có thể hình dung người trồng phải dãi nắng dầm mưa, dọn đất cho tơi xốp, sạch hết đá sỏi hay cỏ dại mới có thể gieo giống tốt vào. Còn người tưới cũng phải kiên trì theo dõi thời tiết nắng mưa, quan tâm đáp ứng đúng nhu cầu độ ẩm, độ chiếu sáng cần thiết của cây trồng để thắp đèn hay tưới tiêu cho phù hợp, cũng như không được lơ là trong việc phòng chống bệnh tật cho cây, siêng năng tỉa sữa, thu dọn cành lá khô héo hay bắt ốc bắt sâu, không để côn trùng phá hại. Từ hình ảnh nông dân, trồng, tưới, chúng ta liên tưởng đến công việc trồng và tưới trên mảnh vườn thuộc linh của Đức Chúa Trời. Đây là công việc còn quan trọng hơn nhiều. Không những đòi hỏi chúng ta phải đầu tư công sức, trí tuệ, thời gian, mà còn cần đến tấm lòng trung thành, đặt lòng tin cậy hoàn toàn vào Chúa, không được nản chí ngã lòng hay bỏ cuộc nửa chừng, thì mới mong có thể góp phần giúp nhau tăng trưởng thuộc linh theo ý muốn của Đức Chúa Trời được. Tuy nhiên, để cày xới, phá vỡ tấm lòng chai cứng của con người, nếu không bởi năng quyền của Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời, là lời có thể thấu đến hồn linh cốt tủy để xem xét tư tưởng và ý định trong lòng mà cáo trách kêu gọi sự ăn năn hay làm mềm lòng họ để có thể tiếp nhận hạt giống của lời Đức Chúa Trời, thì việc trồng và tưới của cơ đốc nhân không thể nào thực hiện dễ dàng được. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô nói chỉ có Đức Chúa Trời mới là đấng làm cho lớn lên mà thôi. Điều thứ hai, mọi người giúp nhau tăng trưởng trong Chúa đều sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc đã làm. Chúng ta được cứu bởi đức tin, không phải nhờ công đức của mình, nhưng phần thưởng Chúa ban trong ngày cuối cùng là bởi việc làm. Lời Chúa trong sách Khải Huyền phán về sự tái lâm của Chúa Giê-xu, đồng thời Ngài có hứa về phần thưởng rằng: "Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm." Theo Khải Huyền chương 22 câu 12. Sứ đồ Phao-lô cho biết việc làm của những con dân Chúa bởi lòng biết ơn và vâng phục Ngài thật sự cũng chẳng phải là vô ích. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 58. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói với các tín hữu tại Cô-rinh-tô trong câu 8 rằng: "Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm." Ông nhấn mạnh cho họ nhớ, trong lĩnh vực góp phần chăm sóc nhau để ai nấy được tăng trưởng trong Chúa, người trồng kẻ tưới trong cánh đồng của Đức Chúa Trời đều như nhau. Ai nấy đều là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời và đều cùng có một mục đích chung với nhau. Hội thánh Cô-rinh-tô có nhiều người đang tôn sùng cá nhân, tranh hơn thua nhau, đi tìm những giá trị ở dưới đất thấp này, khiến cho cánh đồng vườn nho của Đức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô không được chăm sóc hiệu quả. Thay vì sau khi tin Chúa rồi, họ được gây dựng để tăng trưởng tâm linh, thì lại bị tình trạng chia rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, khiến không thể sinh bông trái thuộc linh ngon ngọt được. Vì vậy, khi dạy chân lý này cho các tín hữu của hội thánh Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô nhắc cho họ nhớ rằng, đối với Chúa, việc tăng trưởng tâm linh của con dân Ngài mới là quan trọng và cũng là trách nhiệm Chúa giao cho mỗi cơ đốc nhân. Mỗi người phải học hỏi lời Chúa, sống trong sự dẫn dắt của Thánh Linh để chính mình được trưởng thành mỗi ngày một giống Chúa hơn, và cũng phải có trách nhiệm góp phần giúp nhau trong hội thánh để ai nấy cùng nhau trưởng thành trong Chúa. Đây là công việc thiêng liêng vì mỗi người đang là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Vì vậy, phần thưởng cũng sẽ là thiêng liêng do Chúa ban trong ngày cuối cùng. Đấng công bình sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo việc mình đã làm cho cánh đồng cho vườn nho của Chúa. Một thực tế chúng ta thường thấy là khi trồng được hạt giống là lời Đức Chúa Trời vào lòng người khác rồi, người ta thường thỏa mãn mà lơ là với công việc chăm sóc, thăm viếng hay quan tâm đến nhu cầu của những người mới tin Chúa để đáp ứng giúp đỡ họ lớn lên, có thể đâm rễ lập nền trong Đấng Christ mà trở thành người hữu dụng tiếp nối cho Ngài. Nếu trong hội thánh mà mỗi người không góp phần giúp nhau tăng trưởng trong Chúa thì rất dễ xảy ra tình trạng xung đột nhau giữa nhóm này với nhóm khác vì mọi người chưa trưởng thành đủ. Và nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất khó có đủ người trưởng thành để gây dựng và phát triển hội thánh Chúa lâu dài. Cũng vậy, ngay trong chính từng gia đình cha mẹ không trau dồi lời Chúa để tăng trưởng trong Chúa thì cũng khó mà gây dựng thế hệ con cháu trưởng thành để cùng nhau tạo nên một dòng dõi thánh cho Đức Chúa Trời. Cho nên, cơ đốc nhân không chỉ sống theo chủ trương ai riêng phần nấy, mỗi người chỉ biết lo cho mình mà không quan tâm đến người khác, nhưng mỗi người phải thấy trách nhiệm góp phần giúp nhau tăng trưởng trong Chúa, tại gia đình mình và tại hội thánh Chúa chung, đồng thời phải thực thi trách nhiệm này trong tinh thần của sứ đồ Phao-lô đã dạy. Người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm.
Nào ai hiểu thấu khi phải sống trong màn đêm cô đơn, bao mong ước tưởng như sẽ không bao giờ tan phai, rồi cũng sẽ vỡ tan như bóng mây, chẳng có gì là mãi mãi. Tìm đâu ra một lối đi cho ngày mai. Cho Chúa.